令上发发大大根，达1972登陆黄昏，số 1972Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đại Bắc xuất bản, số 1972 Tịnh Độ Mật Vấn. Đời Nguyên, Sư Tử Lâm Thiên Như trước tác. Đời Minh, Ngài Vân Thê Châu Hoàng biên tập. Đệ tử Quảng Tính hiệu đính. Thiên Như lão nhân đang tĩnh tọa nơi thất ngọa vân, có người khách đẩy cửa bước vào, tự xưng là thiền khách. Lão nhân bèn mời ngồi, ngồi lâu, ánh tịch dương xuyên qua sông trúc, lò hương thiền khói sắc muốn tan, khách đèn đứng dậy thư thả mà hỏi. Trộm nghe xưa hòa thượng Vĩnh Minh Duyên Thọ, bẩm thọ môn học đơn truyền nơi hiệu quốc sư ở núi Thiên Thai, là cháu đích tôn của ngài Pháp Nhãn. Khi hòa thượng chủ trì chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu, chúng có đến mấy ngàn, biện tài cơ trí như gió cuốn sấm vang, hiền tâm trong ngoài nước đều tôn xưng ngài là bậc đại tông trưởng. Cớ sao ngoài việc nói thiền, ngài còn tự tu tịnh độ, lại còn dạy người viết sách để truyền bá pháp môn tịnh độ ở thế gian, đồng thời còn soạn kệ tứ liệt giảng đại để nói có thiền không tịnh độ, 10 người chính lầm đường, không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn sinh. Xem qua những lời dạy như thế thì ngài đã chủ trương tịnh độ không ít nhiều khoan dung, tự hạ thấp môn thiền của mình, hơi quá lời tán thán tịnh độ. Điều này rất nhiều vị sinh tâm nghi ngờ, mong ngài giải thích cho. Đáp: lời hỏi của ông thật thích đáng. Ông nên biết đại sư Vĩnh Minh chẳng phải là quá lời tán thán pháp môn tịnh độ, mà thật ra lời nói của ngài có công rất lớn đối với bên tông cả bên giáo. Chỉ tiếc ngài Vĩnh Minh lược nói đại phương mà chưa phát minh hết ý thu, nên chưa đánh tan hết các mối nghi hoặc của thiền giả. Tôi xưa nay học về thiền chưa am tường mấy về giáo lý tịnh độ, nên cũng thường xem qua mấy bộ sách tịnh độ, nên có được chút hiểu biết tịnh độ. Vốn là môn dễ thực hành, dễ chứng đắc, nhưng cũng là pháp khó nói, khó tin. Vì thế, lúc Đức Từ Phụ Thích Ca còn tại thế, ngài vì các đệ tử mà thuyết kinh A Di Đà, đã dự biết trước chúng sanh thời mạt pháp khó sinh lòng tin tưởng quy hướng. Do đó, ngài đã dẫn lời sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài nói lời thành thật để phát khởi lòng tin và phá trừ mọi nghi chúng sanh. Ở cuối bản kinh, nhân nói việc chư Phật tán thán mình, ngài lại tự nói: nên biết ta ở đời ngũ trượt ác thế, thường làm các việc khó làm, vì tất cả chúng sanh ở thế gian này mà nói pháp khó tin này, đây quả thật là điều vô cùng khó. Đó là những lời tha thiết ân cần dặn dò, khuyến khích sách tấn các chúng sanh tinh thường. Và lại, đứng đại bi Thế Tôn rủ lòng thuyết giáo, cứu đời mặc kiếp, phạm chính từ kiếm khẩu của ngài nói ra, một câu một bài kệ, hàng nhân và phi nhân đều tỉnh thọ phục hành. Chỉ riêng về pháp môn tịnh độ thì thế gian có sự nghi ngờ. Vì sao? Do vì giáo môn tịnh độ rất rộng lớn, nhưng pháp tu thực rất đơn giản. Với pháp môn rất rộng lớn mà rất dễ thành trì, nên người nghe Phật hiệu không thể không sinh tâm nghi ngờ. Nơi rộng lớn là pháp môn này thâu nhiếp hết mọi căn cơ, trên đến hàng nhất sinh Phật sứ trong địa vị đẳng giác Bồ Tát cũng cầu sinh tịnh độ, dưới đến hàng ngu phu ngu phụ cùng hàng vô trí phạm đủ tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung chỉ cần rủ lòng sám hối hướng tâm về tịnh độ đều quyết được vãng sinh. Còn nói giản dị là pháp môn này người tu không phải trải qua sự hành trì gian lao cực nhọc, chỉ cần chuyên tâm trì niệm bốn chữ A Di Đà Phật, do công đức đó mà sớm lìa bỏ cõi ta bà, vãng sinh về thế giới tịnh độ, chứng đắc quả vị bất thoái chuyển, từ đó lần đến thành Phật mới thôi. Bởi do sự rộng lớn của pháp môn tịnh độ như kia, sự giản đơn của pháp môn tịnh độ như nay, vì thế mặc dù là kể trí vẫn không thể không sinh nghi ngờ. Nay ông đã hiểu như thế thì có thể biết những lời tán thán của Đại sư Vĩnh Minh đối với pháp môn tịnh độ là có ý sâu xa và không quá đáng lắm vậy. Hỏi, việc rộng lớn mà lại giản dị của pháp môn tịnh độ tôi đã từng nghe chỉ dạy, nhưng bậc đại trí trong thiền tông đã gọi là kiến tánh thành Phật, thì cần gì phải cầu xin về cõi tịnh độ? Đáp, do ông chưa biết mới nói đó thôi, chứ thật ra những bậc đại trí đã ngộ thiền lại càng sinh tâm thần thiết cầu xin tịnh độ. Cổ nhân nói, nếu không cầu xin tịnh độ thì còn cảnh nào để cầu xin? Cho hiện nay ông chưa đạt ngộ, còn bằng ông đã đạt ngộ rồi thì e rằng chỉ nguyện cầu xin Tây Phương của ông và trâu kéo cũng không lạ. Hỏi, chư Phật và các bậc tổ sư sở dĩ xuất hiện ở thế gian là vì sự giáo hóa chúng sanh. Người tu hành vì chưa xong đại sự, còn như đại sự đã xong thì nên nỗ lực giáo hóa, tùy loại hóa thân vào các nơi khổ khổ, không ngại đường sinh tử mà rộng độ chúng sanh. Nay kẻ đã đạt ngộ lại mang tâm cầu sanh tịnh độ, tức là chán khổ cầu vui, không đoái hoài vì những kẻ đang đắm trong biển sanh tử. Với việc chán khổ cầu vui như thế hoàn toàn không phải là sở nguyện của tôi. Đã vừa thấy chứng không muốn đợi qua đêm mà muốn nở, tâm niệm đó quả thật là gấp gáp. Ông cho rằng người tu hành một phen sau khi tỏ ngộ thì lậu tập hoàn toàn tiêu diệt, bèn chứng được quả vị bất thoái chuyển sao? Ông cho rằng một phen sau khi đạt ngộ lại không cần phải học Phật pháp, không cần phải tiếp tục tu hành chứng đắc quả vị từ thấp lên cao sao? Ông cho rằng một phen sau khi đạt ngộ liền có thể ngang bằng với chư Phật, có thể ra vào sanh tử không bị các chứng duyên làm nhiễu loạn hay sao? Xét như thế thì chư vị Bồ Tát trải qua hằng hà sa số kiếp tu lục độ vạn hạnh cũng đều xấu hổ đối với ông. Người xưa từng dạy, Bồ Tát còn mê khi cách âm, thanh văn còn ngồi khi xuất thai, huống gì thời nay người hiểu mộng ngộ cả, nói điện tử của mình còn chưa xong. Giả sử có chỗ đạt ngộ sâu xa, chỉ thông hiểu cao sáng, hành cùng giải tương ưng, chí nguyện muốn độ người mãnh liệt. Nhưng nội, người tu hành khi chưa chứng lên quả bất thoái thì lực dụng chưa đầy đủ mà muốn ở lại cõi ta bà ác trường này để giáo hóa chúng sanh can cường, việc này hạt tiên thánh còn chưa dám hứa. Ví như người đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỵ chèo ra giữa biển sóng lớn để vớt người, tất yếu mình và người đều bị đắm chìm. Lý do tất nhiên là như vậy. Vì thế trong luận vãng sanh nói, muốn thọng dân du hí nơi cõi địa ngục, tất trước phải cầu xin tịnh độ. Sau khi đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn rồi mới trở lại xin tịnh cứu khổ chúng sanh. Do nguyên nhân như thế mà người tu hành cần phải cầu sanh tịnh độ. Lại các bậc tiên thánh có nói, người tu khi chưa chứng được quả vị bất thoái không thể vào cõi tục hóa độ chúng sanh. Chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn cần phải thường không xa rời Phật, ví như trẻ thơ không thể rời mẹ, lại như chim non không thể chuyển cành. Ngay ở cõi ta bà, Đức Thích Ca đã diệt độ, Đức Di Lặc chưa hạ sanh. Huống nữa, cõi này bốn ác phổ thú, nhưng quả dây dưa đầy khắp ngoại đạo tà kiến thị phi làm rối loạn, sắc đẹp tiếng dâm hằng mê hoặc, cảnh duyên ới độc mại phủ quanh, hiện tại đã không có Phật để nương, lại còn bị sản duyên nhiễu loạn. Hàng sơ tâm ngộ đạo, mấy ai gặp cảnh ngộ như thế mà không bị thối bại. Vì vậy, Thế Tôn đã ân cần chỉ thẳng lối về thế giới cực lạc, là cũng bởi lý do đó. Bởi Đức A-di-đà kia đang hiện tại thuyết pháp thắng duyên cõi cực lạc đầy đủ các món thanh tịnh, lại nương vào sức Phật nên những lực dễ thành, quyết sớm chứng được quả vị Phật, thân cận Phật, ác tự thọ ký, sau đó trở lại cõi ta bà giáo hóa chúng sanh ra vào tự tại. Do bởi các nguyên nhân như thế mà kẻ thượng căn lợi trí còn nguyện phát sinh, huống gì ông thuộc vào loại chúng căn đối với sự tu hành có đôi chút tội ngộ. Ông không thấy trong kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Văn Thù Sư Lợi tự bày tỏ túc nhân của mình: ta đã chứng đắc đường pháp niệm Phật Tam Muội, thường cầu xin về cõi tịnh độ. Thế Tôn bèn thọ ký cho Bồ Tát Văn Thù, ông sẽ được vãng sinh về thế giới cực lạc. Lại không thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Huyền khuyến tấn đồng tử Thiện Tài cùng đại chúng hải hội dùng 10 đại nguyện làm chỗ quy hướng về thế giới cực lạc, kệ nói: nguyện tôi khi đến lúc tâm chung dứt trừ tất cả điều chướng ngại, diện kiến Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sinh về cõi cực lạc. Lại nói: chúng họ Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở ra thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi hóa vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả pháp giới. Ông lại không thấy bài kệ thọ ký Bồ Tát Long Thọ trong kinh Lăng Già: trong nước Nam Thiên Chúc có danh Đức Tỳ Kheo tôn hiệu là Long Thọ, khéo phá vô tông hữu, pháp vô thượng đại thừa, chứng sơ hoan hỷ địa, sinh về nước cực lạc. Lại không thấy trong luật đại thừa khởi tính Bồ Tát Mãn Minh có lời phát nguyện vãng sinh, trong luật vô lượng thọ Bồ Tát Thế Thân cũng hết sức tán thán pháp môn tịnh độ. Lại không thấy trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật ấn chứng hứa khả cho vua Tịnh Phạn cùng 70,000 người họ Thích đồng vãng sanh nước an dưỡng. Trong kinh Thập Lục Quán, Đức Phật đã chỉ dạy phu nhân Vi Đề Hy cùng 500 tỳ nữ thành tựu ý nguyện lễ bái Đức Phật A Di Đà. Lại nữa, Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Vi Đề Hy vân vân đều là các bậc hiện tiền chứng được vô sinh pháp nhận. Ở Tây Trúc, số vị được vãng sinh tịnh độ như thế không thể tính xiết được. Còn ở Đông Độ, có đại sư Tuệ Uyển ở Lô Sơn cùng những vị cao nhân kết hội Bạch Liên Xã, các bậc tôn túc trong các tông Thiên Thai hiền thủ. Ngoài việc sự tu tịnh độ còn đem giáo hóa người, kẻ tăng lẫn tục được vãng sinh tịnh độ số lượng như thế không sao xiết kể. Đến như hai ngài Văn Thù Phổ Hiền đều là bậc đại Bồ Tát, đồng tử Thiện Tài và hải chúng Hóa Tạng đều là những vị hiền trí thức, sự tỏ ngộ đồng hàng với Bồ Tát Thập Địa. Các ngài Mã Minh Long Thọ cũng đều là những bậc đại tổ sư của Thiền Tông. Các bậc thánh nhân trên, chỗ chứng ngộ của họ so với kẻ chứng ngộ ngày nay có được mấy người. Thế mà các ngài đều nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc thân cận Đức Phật A Di Đà. Còn ông cho rằng sau khi đã tọa ngộ thì không cần cầu xin tịnh độ. Như thế thì các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, so ra đều không bằng ông. Sao ông lại không tự xét tâm, tự lượng sức tu của mình thật có hơn hai vị đại Bồ Tát, hai vị đại thiền tổ đó không? Chỗ tham học các bậc thiện trí thức, chỗ đạt ngộ Phật tánh của ông thật có hơn đồng tử Thiện Tài và hải chúng Hóa Tạng đó không? Chỗ chứng đắc vô sinh pháp nhận, được Phật ấn chứng có hơn Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Vi Đề Y hay không? Lại Đức Vua Tịnh Phạn là thân phụ của Phật, 70.000 người họ Thích là quý thuộc của Phật. Nếu sinh về tịnh độ là không có sự lợi ích, thì Phật nỡ nào đi dối trá thân phụ và bà con quyến thuộc của mình. Trước đây, nói người là chứng vô sinh pháp nhận, có thể vào tục hóa độ chúng sanh. Nay thân phụ và bà con của Ngài đã chứng được nhẫn lực này, thế mà Đức Phật còn thọ ký cho họ vãng sinh, thì tấm lòng bảo hộ và hộ trì của Đức Như Lai chẳng phải là ứng thiết lắm sao? Tôi thấy rất nhiều vị tu thiền ngày nay không xét tiểu nghĩa của Như Lai, không rõ huyền cơ của Đạt Ma, bụng rỗng lòng không, tập quán thành cuồng vọng. Khi thấy người tu tịnh độ thì cười ngạo nói, đó là chỗ học, chỗ làm của ngu phu ngu phụ. Tôi cho rằng lời nói đó không phải là khinh thường các hàng ngu phu ngu phụ, mà chính là khinh thường các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Phả Minh, Long Thọ. Người đó tự mê chánh đạo, tự làm mất thiện căn, tự làm hại tội thân, mà còn làm mất giống Phật, trở thành việc phỉ báng chánh pháp, lại còn chiêu cả người khinh chúng tăng. Chư Phật chư tổ các ngài thấy vậy vô cùng thương xót, nhân lê hòa thượng Vĩnh Minh vô cùng thương xót, đem hết tâm can chủ trương pháp môn tịnh độ. Không những ngài tự tu mà dùng pháp ngài để giáo hóa người khác. Cho nên khi lâm chung, ngài biết trước giờ chết có các tướng đặc biệt thù thắng, như lúc già thì xá lợi từ thân tuôn ra vô số. Nghe nói có một vị tăng ở Phủ Châu, thường ngày cung kính đi nhiễu xung quanh tháp ngài, mọi người hỏi lý do. Vị tăng đó đáp, nhân tôi khi bệnh nặng, thần thức đi vào minh giới, Diêm Vương xét thấy dương số chưa hết, bèn cho trở về. Tôi thấy bên trái điện Diêm Vương thiết bàn thờ bức tượng của một vị tăng, Diêm Vương lại bái cung kính. Tôi hỏi vị chủ quan, vị đó đáp, đó là thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, do ngài tu hành tinh tấn được sinh về thượng phẩm ở cõi Cực Lạc, cho nên Diêm Vương họa bức tranh của ngài để lễ bái. Xét đại sư Vĩnh Minh đã tỏ ngộ thiền trực chỉ của Đạt Ma Tổ Sư, lại khởi thân nơi cõi Cực Lạc, do đó mà giải mở mối tình chấp cho người tu thiền, và cũng là duyên khuyến tấn cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Vì thế tôi nói ngài có công rất lớn đối với cả bên tông bên giáo là điều đó. Song chẳng phải đặc biệt chỉ có thiền sư Vĩnh Minh mà thôi, như thiền sư Tự Tâm Tân có trước tác văn khuyến tu tịnh độ, có đoạn viết: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sinh. Lại nói người tham thiền rất cần kim thêm niệm Phật, nếu có kẻ căn cơ ngu độ, sợ e rằng lời này chưa được đại ngộ, thì cần nương tựa nguyện lực Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc. Lại nói các ông nếu nhất tâm niệm Phật mà không được vãng sinh tịnh độ, lão tăng này xin tọa địa ngục rút lợi. Lại như thiền sư Chân Yết Liệu khi trước tác văn tịnh độ có nói, người trong tông tạo động cần nên tu tịnh độ. Vì sao như thế? Do bởi pháp môn niệm Phật là đường tắc tu hành. Xét trong đại tạng, pháp môn này ngoài việc thâu nhiếp căn khí thượng thừa, còn thâu nhiếp căn cơ trung hạ. Lại nói bậc đại tượng trong tông môn đã đạt ngộ pháp bất không bất thủ, lại còn hướng về chăm chú nơi tịnh nghiệp, thế chẳng phải sự thấy Phật của tịnh nghiệp rất dễ so với tông môn sao? Lại nói cho dù Phật hay tổ, bên giáo hay bên thiền, đều tu tịnh độ, đồng quy về một nguồn. Vì thế nhập vào được môn này thì vô lượng pháp môn đều được nhập vào. Đến như các ngài Thiên Y Hoài thiền sư, Biên Chiếu Bản thiền sư, Từ Thọ Thâm thiền sư, Nam Nhạc Sư thiền sư, Pháp Chiếu thiền sư, Tịnh Đại Từ Thông thiền sư, Thiên Thai Hoài Ngọc thiền sư, Lương Đạo Trân thiền sư, Đường Đạo Sức thiền sư, Tỳ Lăng Pháp Chân thiền sư, Cô Tô Thủ Nạp thiền sư, Bắc Nhàn Giảng thiền sư, khi ngục lễ thiền sư. Những bậc đại lão đó đều là những bậc đại công tử trong thiền môn. Xét ra các ngài đều hoặc mật tu hoặc hiển hóa pháp dương tông vị tịnh độ, tuy không ước hẹn mà ngẫu nhiên đồng đường. Song chẳng phải chỉ có các bậc đại lão như thế mà thôi. Tôi từng nghe một vị lão túc bên tông môn nói, hợp ngũ gia tông phái, hầu hết các thiền tăng trong thiên hạ hoặc đã ngộ hoặc chưa ngộ, không có vị nào là không quy hướng tịnh độ. Tôi bèn hỏi nguyên do, vị đó đáp: như thiền sư Bất Chử Đại Trí Hải là vị nói pháp truyền đạo của Giang Tây mà tổ, những tòng lâm trong thiên hạ đều hướng theo cách thức của ngài mà kiến lập. Từ xưa đến nay không có một ai dám có lời thị phi, thanh quy trong thiền môn đều theo ngài chế mà thi hành, không có một người nào làm trái pháp. Theo nghi thức thanh quy thì nghi thức cầu cho những vị tăng bệnh nặng như sau: tập hợp đại chúng lại, tất cả đồng tụng một bài kệ xưng tán Phật A Di Đà, lại đồng thanh xưng tụng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ngàn biến, rồi phục nguyện hồi hướng. Nếu các duyên chưa hết, mong sớm được khỏe mạnh, còn bằng số mạng khó tránh thì được sinh về an dưỡng. Đây chẳng phải là bằng chứng chỉ quy về tịnh độ hay sao? Lại xem trong nghi thức cử hành tang lễ, vị tăng có đoạn: đại chúng đồng niệm Phật và phục nguyện hồi hướng, thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt cõi trần, thượng phẩm xem nợ hiện kim thân, nhất sinh Phật giáo phần quả ký. Đây chẳng phải là bằng chứng chỉ quy về tịnh độ hay sao? Đến lúc trà thì cũng chẳng có gì khác, vì duy na cầm khánh cao tiếng sướng: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, và đại chúng sướng hòa theo, cứ như thế mà niệm 10 lần. Đây gọi là pháp thật niệm. Sướng và đại chúng hòa xong, vị duy na lại hồi hướng: trên đây đại chúng đã xưng 10 niệm phụ giúp vạn sanh. Đây chẳng phải là bằng chứng chỉ quy về tịnh độ hay sao? Kể từ thiền sư Bất Chử trở về sau, trong thiền môn phàm có vị tăng nào viên tịnh đều y theo pháp thức này mà cử hành tang lễ. Cho nên nói toàn thể ngũ gia tông phái, hầu hết các vị thiền tăng trong thiên hạ không có bất cứ vị nào mà không quy hướng về tịnh độ. Điều đó không đúng sao? Tôi nghe những lời dẫn chứng của vị lão túc này đều có ý cứ, nên không thể biện bác như thế nào được. Lại nhân những lời vị đó nói, tôi chợt ngộ ra thâm ý của tổ sư Bất Chử chẳng những đầy đủ mà hoàn toàn đúng vậy. Xưa nay ông ở tòng lâm, đích thân đã đưa biết bao nhiêu vị tăng viên tịnh. Việc hồi hướng thập niệm trong miệng sướng lên, tai nghe rõ tiếng không biết bao nhiêu lần, ông đã không hiểu được ý tổ sư, lại tự thân không chánh tâm tỉnh giác, còn vọng nói kẻ ngộ đạo không nên nguyện sinh Tây Phương. Quả thật sự chấp trước của ông, kẻ tu thiền trong thiên hạ e rằng không ai bằng. Hỏi: sự nhiếp cơ của pháp môn tịnh độ nay đã được ngài giải thích rõ, kẻ ngu này không dám luận bàn. Nhưng tôi lại thường nghe thuyết duy tâm tịnh độ, bản tính Di Đà, trong tâm có ý vui mừng. Rồi xem trong các kinh luận đều nói tịnh độ là cõi cực lạc cách xa thế giới Ta Bà này 10 vạn ức Phật độ, nghĩa là Đức Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc. Như vậy cõi kia cách đây rất xa, ngoài nghĩa duy tâm bản tánh, vấn đề này như thế nào? Đáp: lời hỏi của ông còn nông cạn lắm, ông không biết chân tâm của ông rộng lớn vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: những núi sông đất đai cho đến hư không ngoài sắc thân ta đều là vật nằm trong chân tâm vô cùng sáng suốt. Lại nói: chỗ xuất sinh các pháp đều từ nơi tâm hiện ra, có cõi Phật nào nằm ngoài tâm ta? Do đó nên biết lý tịnh độ duy tâm là ngoài tâm không có phúc độ. như biển cả nổi lên vô lượng bọt sóng, nhưng không có một bọt sóng nào nằm ngoài biển cả. Lý duy tâm tịnh độ là ngoài tâm không có khúc độ, như vô lượng vi trần đều nương nơi đại địa. Lại nên biết các vị tiên thánh nói, do từ một tâm này mà có đủ bốn độ. Bốn độ là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo vô chướng ngại độ và thường tịnh quán tịnh độ. Cõi phàm thánh đồng cư độ chia làm hai loại, đó là đồng cư uế độ và đồng cư tịnh độ. Đồng cư uế độ là dưới cõi ta bà, ở trong thức độ này có phàm có thánh, mà phàm thánh đều có hai hạng. Hai hạng của phàm là ác chúng sanh, tức là bốn ác thú, và thiện chúng sanh là trời người. Hai hạng của thánh là thật thánh, tức là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả, hàng bích chí Phật, bậc lục địa trong thông giáo, thập trụ trong biện giáo, thập tính hậu tâm trong viên giáo. Các bậc thánh này tuy phần thông hoặc đã dứt sạch, nhưng quả báo về sắc thân vẫn còn, nên gọi là thật. Hạng quyền thánh là các vị pháp thân và diệu giác Phật trong cõi phương tiện, thật báo tịnh quang độ. Các ngài vì ham muốn lợi lạc cho những kẻ hữu duyên, nên ứng hiện sinh vào cõi đồng cư, như thế đều gọi là quyền thánh. Các bậc thánh như thế cùng với hạng phàm phu đồng ở chung, nên gọi là phàm thánh đồng cư độ. Cõi này vì có bốn ác thú ở chung, nên gọi là uế độ. Còn cõi đồng cư tịnh độ là như thế giới cực lạc. Mặc dù quả báo rất thù thắng, cõi ta bà này không thể so bì, nhưng cũng gọi là phàm thánh đồng cư độ. Vì sao? Bởi thế giới cực lạc tuy không có bốn ác thú, nhưng còn có trời người. Những vị đó được sinh về cực lạc, chưa hẳn là người đắc đạo. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, kẻ phạm vào các trọng tội ngũ nghịch thập ác, đến khi lâm chung phát tâm niệm Phật sám hối, quyết được vãng sanh. Nên biết thế giới cực lạc, các chúng sanh tuy còn hoặc nhiệt, vẫn được ở chung. Hai bậc thánh thật và quyền đồng dưới cảnh ta bà, nhưng vì cõi này không có bốn ác thú, nên gọi là đồng cư tịnh độ. Lại để nói rõ tướng của các cõi tịnh, có rất nhiều sự sai khác. Như thế giới vô động tuy cũng là cõi tịnh, nhưng cõi này còn có núi Tu Di, và chúng sanh còn có tứ nam nữ. Tịnh độ vốn có nhiều cõi bất đồng, với độ cũng có nhiều chủng loại sai khác. Cõi phương tiện hữu dư độ là chỗ cư trú của hàng thánh nhị thừa và ba hạng Bồ Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này nếu tu hai món quán, đoạn trừ thông hoặc, dứt sạch trần xa hoặc, nhưng vì hoặc và vô minh chưa đoạn, khi xả thân phần đoạn mà sinh ngoại giới, thọ thân pháp tánh, tức những vị này vẫn còn chịu sự chi phối của biến dịch sinh tử. Vì thế cõi của những vị này cư trú gọi là hữu dư, bởi do họ chưa đoạn được vô minh, gọi là phương tiện. Vì đó là chỗ cư trú của những hành nhân tu chứng phương tiện đạo. Vì thế Thích Luận nói, ngoài tam giới có tịnh độ, đây là chỗ cư trú của hàng thanh văn, bích chi Phật, thọ thân pháp tánh, không còn chịu sự phân đoạn sinh tử. Còn cõi thập báo vô chướng ngại độ ở cõi này, không có hàng vị thừa, mà chỉ thuần là các bậc pháp thân Bồ Tát cư trú. Những vị này đã phá từng phần vô minh, hiển thị pháp tánh, chứng đắc quả chân thật. Nhưng vì họ chưa đoạn hết vô minh, nên còn bị chi phối của nghiệp vô lậu, thọ pháp tánh báo thân, nên cũng gọi là quả báo độ. Kinh Nhân Vương nói, tam hiền thập tánh trụ quả báo là ý đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh về thế giới nhân đà la phỏng chính là cảnh này. Cõi thường tịch quan tịnh độ là lý pháp giới như như, trí huệ sáng suốt khắp chiếu của bậc đại giác. Lấy ý đó đặt tên quốc độ, còn gọi là pháp tánh độ. Nhưng chân như Phật tánh chẳng phải thân, chẳng phải độ, nên nói là thân độ. Lìa thân không có độ, lìa độ không có thân, gọi là thân độ. Một pháp có hai nghĩa, quán phổ hiền, trụ xứ tiền đô giá na, gọi là thường tịch quan. Hai cõi trước là ứng thân, là chỗ ở của ứng thân Phật. Cõi thứ ba, vừa thuộc về ứng thân, vừa thuộc về báo thân, là chỗ ở của báo thân Phật. Cõi thứ tư chỉ là chân thân, chẳng phải ứng và báo. Đây là chỗ ở của pháp thân Phật. Lại nói, thường là pháp thân, tịch là giải thoát, quan là bát nhã. Như thế của chữ y không có cách biệt ngang dọc, gọi đó là bí mật tạng, là chỗ du hóa của chư Phật Như Lai, chân thường cố cánh, cõi tịnh độ thanh tịnh cùng cực. Do quan sát tâm như thế, nghĩa là mười phương vi trần quốc độ đều là cõi nước ở trong tâm chúng ta, ba đời hằng hà sa chư Phật đều là chư Phật ở trong tâm chúng ta. Hiểu được lý này thì biết không có quốc độ nào không nương nơi tâm chúng ta kiến lập, không có vị Phật nào không nương nơi bản tánh của chúng ta mà hiện hiện. Thế thì cõi cực lạc cách xa ngoài mười vạn ức Phật độ, chẳng phải là cõi tịnh độ nơi tâm chúng ta sao? Giáo chủ của thế giới cực lạc chẳng phải là Đức A Di Đà ngoài bản tánh chúng ta sao? Lại nên biết chỉ một tâm này bao hàm mười cõi giới, thân và độ dung thông trùng trùng vô ngại. Lại nên biết tâm Phật và chúng sanh, ba món đó không có sự sai khác, chúng sanh và Phật tương trợ đồng hiện, niệm niệm giao tham. Do vậy mà cổ đức từng nói, chư Phật ở trong tâm chúng sanh, mỗi trần đều là cực lạc, chúng sanh trong tâm chư Phật, mỗi niệm là Di Đà. Lại nói, mười phương tịnh ấy gom về trong khoảng một sát na, mỗi niệm sắc tâm của khắp gồm thâu nơi pháp giới. Như thế thì biết tất cả các nước pháp đều sẵn đủ trong thể thiên chân, chẳng phải do duyên khởi mà thành lập. Một niệm đã như thế, một trần cũng như vậy. Cho nên nói, trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khác nhau, trùng trùng vô tận không chướng ngại, một lúc hiện rõ không ẩn hiện, tất cả viên hành chẳng kém hơn. Nếu hạt thần châu bao trùm các bao, ví như ánh sáng lưới bầu trời để tích ảnh hiện khắp ngàn châu, tâm ta đã như thế, chúng sanh và Phật đồng một thể. Như thế thì thần thức dạo chơi đến muôn quốc độ, thật thật sinh ở tâm ta, gá thân nơi cụ phẩm liên đà, chẳng phải là không ở nơi sát na sao? Lại nói, thế giới cực lạc biến khắp tất cả xứ, tuy là một mà toàn thâu, như trên điện đế thích ngàn châu trong lưới võ, ánh sáng của ngàn châu đều gom hiện vào một hạt châu, và ánh sáng một hạt châu là hiện khắp vào tất cả các hạt châu. Tuy mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau, lìa ra mà chẳng phân chia, ánh sáng hãy đều chiếu khắp lẫn nhau, cũng không sợ tại. Thế giới cực lạc cũng như một hạt châu trong muôn ngàn hạt châu thế giới khác, mười vạn ức cõi nước đều như muôn hạt châu trong một hạt châu thế giới cực lạc. Cho đến khắp khắp cõi tam thừa, thánh nhân trời người, cho đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, mọi mọi cõi cũng không khác một hạt châu trong ngàn hạt châu, và Đức A-di-đà cũng là một hạt châu trong ngàn hạt châu. Cho nên thấy được một vị Phật là thấy mười phương chư Phật, cũng là thấy chính cõi chúng sanh ở mười phương. Thằng Sa Vi trần quốc độ, mười phương kim khổ toàn đều là một hải ấn đốn viên, không có gì khác. Những lời dẫn giải trên đây đều là những lời ghi huấn của chư Phật tổ thánh hiền đã tuyên dương. Nếu hiểu được lý này thì sẽ biết được thế giới thật là duy tâm, mọi mọi cõi Phật, mọi mọi điểm trần đều là duy tâm, Đức A Di Đà là bản tánh, mọi vị Phật, mọi chúng sanh đều là bản tánh. Như thế ông lại còn nghi ngờ gì nữa?